70. Có bao nhiêu loại trí nhớ?
Vậy có bao nhiêu loại trí nhớ, thưa Đại Đức?
Có tức thảy 17 loại trí nhớ, Tâu Đại Vương.
Xin cho nghe.
Vâng. Xin Đại Vương hãy nghe. Một là trí nhớ phi thường. Hai là trí nhớ do cất đặt của cải tài sản. Ba là trí nhớ các ngày trọng đại hay hạnh phúc lớn. Thứ tư, trí nhớ do kỷ niệm vui. Thứ năm, trí nhớ do từng bị khổ đau. Thứ sáu, trí nhớ do những hình ảnh quen thuộc. Bảy là trí nhớ được tái hiện do mùi vị, âm thanh. Tám, trí nhớ do được nhắc lại. Chín, trí nhớ do làm dấu, dấu hiệu. Mười, trí nhớ do nhắc nhở nguyên nhân. 11. Trí nhớ do nhìn mặt chữ. 12. Trí nhớ do ghi chép. 13. Trí nhớ lâu xa do đắc túc mạng minh. 14. Trí nhớ do từ kinh sách, sử sách. 15. Trí nhớ do nhớ ý nghĩa. 16. Trí nhớ do quân tập, thói quen. 17. Trí nhớ do nhờ học thuộc lòng.
Đức vua hỏi tiếp.
Thế nào là trí nhớ phi thường?
Đây là loại trí nhớ của Ngài Ananda. Chỉ nghe Đức Thế Tôn thuyết một lần là có thể thuyết lại giống y như thế. Như sao y nguyên văn các kệ ngôn, đoạn ngôn, ví dụ, so sánh. Lại còn nhớ lâu, không quên. Đây cũng là trí nhớ của cận sự nữ Kujutara. Chỉ nghe Đức Đạo Sư thuyết một lần là thuyết lại được, Tâu Đại Vương.
Thế nào là loại trí nhớ do cất đặt của cải tài sản?
Đây là loại trí nhớ của những người giàu có, quen chu đáo, cẩn thận. Họ chôn giấu cất đặt tài sản, vật quý chỗ này, chỗ kia. Nhưng khi cần lấy để sử dụng, họ nhớ ngay, Tâu Đại Vương.
Thế nào là trí nhớ bởi những ngày trọng đại, hạnh phúc lớn?
Ví dụ Đức Vua nhớ ngày đăng quang của mình, người xuất gia nhớ ngày thọ đại giới, Bậc Thánh nhớ lại hạnh phúc đầu tiên khi đắc quả Tu Đà Hoàng.
Tức là những kỷ niệm trọng đại ở trong đời, bất kể xuất gia hay tại gia.
Đúng vậy.
Nó khác gì với loại trí nhớ thứ tư, tức là do kỷ niệm vui?
Loại thứ ba là kỷ niệm trọng đại. Loại thứ tư là niềm vui bình thường với huynh đệ, gia đình, bè bạn, do gặp lại những niềm vui đã từng có trước đây mà nhớ lại.
Còn trí nhớ do từng bị đau khổ?
Là những người từng bị đau khổ, lao lung, hoạn nạn. Trong khoảng đời nào đó, đã hằn sâu trong tâm khảm. Bây giờ, dễ dàng nhớ lại mỗi lần hồi ức, hồi tưởng.
Thế nào là trí nhớ do hình ảnh quen thuộc?
Đây là do những người mình đã từng quen mặt như cha mẹ, anh em. Này thấy lại hình ảnh của những người hao hao như vậy, nên sực nhớ. Thẳng hoặc là thấy nhà cửa, cây cối, súc vật tương tự. Nó gợi lại hình ảnh quá khứ đã từng quen biết, Tâu Đại Vương.
Trẫm đã hiểu. Ví dụ như hồi còn nhỏ, ở quê, trẫm hay thấy loài ngựa cao thồ chở hàng. Sang đây, mỗi lần thấy ngựa chở hàng, liền nhớ lại quê cũ, có phải thế không?
Đúng vậy.
Thế thì trí nhớ do tái hiện mùi vị âm thanh.
Không những mùi vị âm thanh mà cả màu sắc nữa. Nói rộng ra là cả ngũ trần. Nếu ta đã từng cảm xúc, thích thú từ quá khứ, nay gặp lại màu sắc ấy, mùi vị ấy, âm thanh ấy, thì cả một trời liên tưởng lại hiện ra mà phát sanh trí nhớ, Tâu Đại Vương.
Dần, còn trí nhớ được nhắc lại.
Dễ hiểu thôi. Ví dụ một bài toán mà Đại Dương đã quên, sau đó nhờ người khác nhắc, Đại Dương làm được bài toán ấy.
Loại trí nhớ thứ 9, thưa Đại Đức.
Có những người buôn bán nhỏ, họ không biết chữ, biết viết, nhưng họ lại làm dấu bằng son, bằng than nơi tường nhà. Nhờ làm dấu, họ biết rõ ai còn nợ bao nhiêu, ai đã trả bao nhiêu. Ví dụ những tỷ kheo làm dấu trên y của mình. Ví dụ những chủ trâu bò thường làm dấu nơi trâu nơi bò của mình để khỏi lẫn lộn với đàn trâu bò khác.
Loại trí nhớ do nhắc nhở nguyên nhân là gì?
Đây là trường hợp những người có trí nhưng hay quên. Khi được nhắc nhở, không cần nhắc nhở toàn bộ sự việc, chỉ nhắc nhở nguyên nhân là họ có thể biết Tâu Đại Dương.
Cho xin nghe ví dụ.
Ví dụ, người kia cầm bó đuốc trên tay đi qua một xóm nhà lá. Có người thấy vậy nói rằng, coi chừng bó đuốc trên tay kìa. Chỉ cần nghe vậy là người kia sực nhớ rằng, ông A vì sơ ý nhen lửa mà làm cháy cả cánh đồng. Ông B vì đốt đèn sơ ý mà cháy nhà, cháy lan cả xóm. Đây là loại trí nhớ nhắc nhở nguyên nhân Tâu Đại Dương.
Còn trí nhớ do nhìn mặt chữ là vì viết hoài nên quen tay, quen mặt chữ. Sau này chỉ nhìn mặt chữ là biết viết, biết luôn cả nghĩa của nó. Phải thế chăng, Đại Đức?
Đúng vậy.
Trí nhớ do ghi chép là của người làm thư ký, làm sổ sách kế toán với những con số nhỏ, con số lớn. Nhờ ghi chép vào sổ sách cụ thể rõ ràng mới nhớ được, phải không, Đại Đức? Còn trí nhớ lâu xa do đắc túc mạng minh là thế nào?
Đây là trí nhớ do đắc túc mạng, nhớ được một kiếp, hai kiếp, cho đến trăm ngàn kiếp trước của mình, Tâu Đại Dương.
Còn trí nhớ có từ kinh sách, sử sách, là trí nhớ do đọc kinh sử của nhiều đời, nhiều thời đại trước viết lại, chép lại ở trong kinh sử ấy.
Đúng thế, Tâu Đại Dương.
Còn trí nhớ do ý nghĩa?
Đây là loại trí nhớ của người thông minh, sáng láng. Đọc kinh sách, họ có thể quên hết câu chữ, mà chỉ nhớ ý nghĩa của câu chữ ấy. Khi cần viết lại câu chữ, họ sẽ từ ý nghĩa ấy mà viết ra theo cách diễn đạt của mình.
Thế trí nhớ do quân tập thói quen là gì?
Bất cứ môn học nào, dù trí thức hay chân tay, mà chúng ta học mãi, làm hoài, lâu nó sẽ quân tập thành thói quen, là loại trí nhớ này, Tâu Đại Dương.
Dân, còn trí nhớ do học thuộc lòng thì trẫm biết rồi. Vậy là có tất cả 17 loại trí nhớ.
Thật ra, nó còn nhiều loại nữa, Tâu Đại Dương. Nhưng 17 loại trí nhớ này đủ để tóm thâu tất cả mọi loại trí nhớ trên đời này.
Trẫm hiểu rồi. Vậy là quá đầy đủ. Tri ân Đại Đức nhiều lắm.
71. Tương quan phước và tội. Đức vua hỏi.
Trong hàng ngũ sa môn của Đại Đức, có người thuyết rằng, có kẻ trọn đời làm ác, nhưng đến khi lâm tử, họ tưởng nghĩ đến Phật, ân đức hoặc tướng hảo quang minh sáng chói của Ngài, thì có thể sanh lên cõi trời. Điều ấy thật khó tin. Lại nữa, các vị ấy còn thuyết rằng, người nào đã lỡ tạo nghiệp sát sanh, không cần phải nhiều lần, dù chỉ một lần, người ấy phải bị đọa địa ngục chẳng sai. Điều ấy lại càng không thể tin được.
Tâu Đại Dương, Đại Dương nghĩ thế nào nếu có người ném một viên đá nhỏ độ bằng hột bắp hay hột tiêu xuống mặt nước? Viên đá ấy sẽ nổi hay chìm?
Chắc chắn phải chìm.
Nếu có một người chất vài trăm viên đá lớn vào một chiếc ghe rất to, có sức chở rất lớn, thì vài trăm viên đá ấy có chìm không, Đại Dương?
Thưa không.
Cũng vậy, là tội và phước, cùng sự tương quan giữa phước và tội, Tâu Đại Dương. Một viên đá dù bé như hạt tiêu, nó vẫn bị chìm xuống nước. Tương tự vậy, có người làm việc ác dù chỉ một lần, như giết sanh mạng loài hữu tình, thì ác nghiệp ấy có sức nặng đưa chúng sanh đầu thai vào các cảnh giới đau khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Vài trăm viên đá lớn mà không chìm là nhờ có ghe lớn chở. Cũng giống thế, một người làm việc ác trọn đời, nhưng nhờ tưởng nghĩ đến ân đức của Phật, tâm người ấy trú vững chắc và hoan hỷ ở trong ân đức ấy. Nhờ vậy, chính nhờ thiện tâm nâng đỡ như chiếc ghe lớn, người ấy được sanh thiên cũng là điều hiển nhiên thôi.
Trẫm đã hiểu.
Lại nữa, ác nghiệp nặng thường đưa chúng sanh đi xuống, thiện nghiệp nhẹ thường đưa chúng sanh đi lên. Tuy nhiên, nếu đã lỡ tạo ác nghiệp rồi, thì phải siêng năng, tinh tấn làm việc lành. Chính nhờ việc lành, nhờ thiện nghiệp, nó có khả năng nâng đỡ cho tất cả chúng sanh. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn còn dạy rằng, ghe, thuyền, hàng chuyên chở đồ đạc qua sông lớn, qua biển lớn. Nhưng nếu ghe thuyền ấy chở quá mức độ cho phép, ghe thuyền ấy sẽ bị chìm. Cũng vậy, thiện nghiệp nâng đỡ ác nghiệp, nhưng nếu ác nghiệp quá nặng, thiện nghiệp cũng sẽ bị chìm theo. Lại nữa, ghe thuyền ấy phải được vững chắc, kiên cố, không bị rò rỉ. Nếu bị rò rỉ, thấm nước thì phải tát cạn, phải bịt chặt các lỗ rò rỉ đi. Cũng vậy, đừng để ác nghiệp xen vào. Nếu ác nghiệp đã rò rỉ vào tâm, thì phải bịt chặt lại, tát cạn lần hồi ác nghiệp ấy đi. Nhờ vậy, ghe thuyền thiện pháp kia sẽ đến được bến bờ an vui nhất định.
Trẫm không còn nghi ngờ gì điều ấy nữa.
Bảy mươi hai. Diệt khổ chưa đến. Đức vua hỏi:
Thưa đại đức, những vị sa môn của đại đức tu hành tinh tấn là để nhằm diệt trừ những nỗi thống khổ, phải chăng?
Đúng thế.
Những cái khổ ấy từ quá khứ chăng?
Có thể từ quá khứ, nhưng quá khứ thì đã qua rồi.
Vị lai chăng?
Có thể là vị lai, nhưng vị lai cũng chưa đến.
Thế thì hiện tại chăng?
Có thể là hiện tại, nhưng hiện tại không có điểm dừng, luôn chảy trôi.
Đức vua Milanda nhíu mày.
Thế thì cái khổ ấy nó nằm ở đâu?
Nơi nào tương quan phát sanh, nơi nào lục căn tiếp xúc với lục trần, nơi ấy xem chừng đau khổ sẽ hiện khởi.
Vậy là đau khổ ấy sẽ có mặt từ thời hiện tại đến thời tương lai?
Cả quá khứ nữa, thưa đại vương.
Như đại đức nói là quá khứ đã qua rồi.
Đúng thế. Nhưng nếu chúng ta hồi ức, hồi tưởng, nó sẽ có mặt ngay tức khắc. Lại nữa, do chúng ta cố ý lưu giữ ở trong tâm.
Vậy, muốn nói cho chính xác, thì đau khổ luôn luôn là có, sẽ tới, khi lục căn tiếp xúc với lục trần.
Có thể nói như vậy.
Cũng có thể nói là diệt cái khổ, nhưng mà cái khổ ấy sẽ có, sẽ đến.
Đúng thế.
Đức vua Milanda mỉm cười.
Thế là đại đức tu hành tinh tấn là nhằm tiêu diệt những cái khổ chưa đến, chưa có. Thật là kỳ lạ, cái khổ chưa phát sanh thì làm sao mà diệt nó được?
Đại đức Na Tiên cũng mỉm cười.
Hiện nay, đức vua là đấng chí tôn của một quốc gia. Có khi nào đức vua nghĩ đến trường hợp một nước cựu địch nào đó sẽ lăm le xâm chiếm lãnh thổ của đại vương chăng?
Có chứ.
Vậy thì đức vua sẽ chờ đến lúc quân giặc công phá thành trì mới lo tập luyện binh mã, rèn đúc khí giới hay sao?
Không, trẫm lo toan dự phòng với công việc ấy từ trước.
Dự phòng khi quân giặc chưa đến hay sao?
Đúng thế.
Giặc chưa đến mà đã lo việc diệt giặc nhỉ?
Đúng thế. bởi không biết giặc sẽ đến lúc nào nên phải luôn luôn phòng vệ phòng thủ.
Cũng như thế đó, Tàu Đại Dương. Đau khổ chưa đến, nhưng thình lình đau khổ sẽ đến như quân giặc kia vậy. Đợi đến khi đau khổ đến mới tìm cách diệt là đã quá muộn rồi. Các sa môn thích tử tu hành tinh tấn, phòng hộ các căn, giữ gìn thu thúc thân khẩu ý, giới luật nghiêm cẩn là để phòng thủ thành trì như thế đó, Tàu Đại Dương.
Trẫm đã hiểu, nhưng cho nghe thêm ví dụ.
Đại Dương đợi đến khi khát nước mới bảo quân binh đào giếng, đào hồ hay sao?
Đợi đến khi khát mới đào giếng thì đâu có kịp.
Cũng thế, đợi đau khổ đến mới tìm cách diệt thì đâu còn kịp nữa.
Đúng vậy, xin cho nghe ví dụ nữa.
Đại Dương đợi đến khi đói bụng mới cho người cày ruộng, bừa rồi gieo hạt lúa hay sao?
Ai lại làm thế bao giờ?
Vậy thì Đại Dương nghĩ rằng các sa môn thích tử tu hành tinh tấn nhằm diệt cái khổ chưa đến là chuyện không đúng chăng?
Hoàn toàn chính xác.
Đại Đức Na Tiên chợt hỏi.
Đại Dương hỏi câu này đến hai lần. Tại sao vậy?
Trẫm muốn thử sự thấy biết dứt quán của Đại Đức vậy thôi.
Cảm ơn Đại Dương.
Bảy mươi ba. Cõi Phạm Thiên bao xa?
Thưa Đại Đức, từ đây đến cõi trời Phạm Thiên bao xa?
Xa lắm, Tàu Đại Dương.
Đại Đức có thể cho biết cụ thể được chăng?
Có thể được. Tuy không xác đáng lắm, nhưng Đại Dương có thể hình dung rằng là nếu có một tảng đá to lớn bằng một tòa nhà rớt từ cõi trời Phạm Thiên xuống, thì nó phải mất 4 tháng mới đến được nơi đây, Tàu Đại Dương.
Thế tại sao kinh sách Phật giáo nói rằng một tỳ khưu có thần thông có thể bay từ cõi người lên cõi Phạm Thiên chỉ với thời gian như viên lực sĩ co duỗi cánh tay? Điều ấy thật khó tin.
Đại Đức Na Tiên không trả lời mà lại hỏi.
Đại Dương quê quán ở đâu?
Trẫm sinh ra và lớn lên ở đảo Alasanya, thưa Đại Đức.
Từ đây đến đó có xa chăng?
Xa lắm, có lẽ xa hơn 200 do tuần.
Thế Đại Dương có nhớ việc gì xảy ra tại quê cũ của Đại Dương chăng?
Trẫm nhớ chứ, và nhớ một cách dễ dàng.
Sao Đại Dương có thể đi và về vượt qua 200 do tuần nhanh đến vậy?
Đức vua Milanda cười xòa.
Đại Đức nhạy trí quá, trẫm rất cảm phục.
74. Thời gian tái sanh.
Thưa Đại Đức, ví dụ có hai người ở đây cùng chết, một người được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, một người đầu thai vào xứ Kashmir kế cận đây. Thế thì ai sẽ đến trước?
Cùng đến một lúc, Tàu Đại Dương.
Xa gần không đồng nhau, mà sao lại cùng đến một lượt, thưa Đại Đức?
Thế thì Đại Dương thử nhiếp tâm, nghĩ đến xứ sở Alasanda của Đại Dương đi.
Trẫm nghĩ rồi.
Bây giờ Đại Dương lại nhiếp tâm nghĩ đến xứ sở Kashmir đi.
Trẫm nghĩ rồi.
Thời gian mà Đại Dương nghĩ đến hai xứ sở ấy, xứ sở nào mau hơn?
Thời gian bằng nhau.
Tại sao thế? Xứ Alexander của Đại Dương cách đây 200 do tuần. Xứ Kashmir cách đây chỉ có 12 do tuần, mà thời gian đi về lại bằng nhau.
Quả đúng như thế thật, nhưng Đại Đức có thể cho nghe thêm ví dụ nữa được chăng?
Ví dụ có hai con chim cùng bay. Một con tìm đậu nhánh cao, một con tìm đậu nhánh thấp. Chúng cùng đậu một lần. Bần tăng thử hỏi Đại Dương, cái bóng của hai con chim ấy, bóng nào rọi xuống mặt đất trước?
Cùng một lần, không trước không sau.
Chúng sanh chấm dứt thọ mạng ở đây. dẫu hóa sanh lên cõi phạm thiên, dẫu đầu thai vào cảnh người, thì thời gian vẫn đồng nhau, không có sao trước Tàu Đại Vương.
Đại Đức cho nghe thêm ví dụ.
Đại Vương hãy nhìn sắc thân của Bần Tăng đi.
Trẫm nhìn rồi.
Đại Vương bỏ Bần Tăng và qua cửa kính trên nóc cung điện, nhìn mặt trời thử xem.
Trẫm nhìn rồi.
Thời gian mà Đại Vương nhìn Bần Tăng ở cạnh đây và thời gian mà Đại Vương nhìn mặt trời xa xăm kia có bằng nhau chăng?
Đức vua Milanda gật đầu.
Vậy là trẫm đã hiểu, sự tái sanh của chúng sanh, dầu ở cảnh giới nào, đều xảy ra trong một niệm, chẳng có xa gần sao trước.
Đúng thế, tốc lực tâm đều bằng nhau.
Quả vậy, thưa Đại Đức.
Sự liên hệ giữa kiếp này với kiếp kia. Đến đây, Đức vua Milanda chợt suy nghĩ một hồi lâu rồi nói.
Thưa Đại Đức, trẫm có một hoài nghi, một nghi nan, rằng là chúng sanh chết ở đây đầu thai vào cảnh giới khác. Khi đi sanh như vậy, chúng có hình tướng hoặc màu sắc nào chăng?
Chẳng có màu sắc nào, chẳng có hình tướng gì khi chúng sanh đi đầu thai, Tô Đại Vương. Suốt cả tam tạng, đức chánh đẳng giác không nói điều ấy.
Nếu Đức Phật không thuyết điều ấy, thì rõ ràng giáo pháp của Đức Phật đồng với ngoại đạo rồi.
Tại sao Đại Vương lại suy diễn như vậy?
Đúng là trẫm suy diễn, nhưng mà trẫm suy diễn y cứ nơi câu nói của Đại Đức. Nếu chúng sanh đi đầu thai mà không mang theo màu sắc và hình tướng nào cả, như vậy chứng tỏ không có chúng sanh đi đầu thai. Không có chúng sanh đi đầu thai thì cảnh giới mà nó đi đầu thai cũng không có. Cõi sao không có thì cõi sao nữa cũng không có. Nếu luận điểm như vậy thì khác gì chủ trương của tà sư Gunachivaka, là bậc thầy lớn, là bậc trí thức lớn ngoại đạo hằng tuyên bố. Chẳng có cõi này, cõi sao, nên không có chuyện chúng sanh đầu thai vào cõi sao.
Đại Vương hãy nghe Bần Tăng nói đây.
Trẫm nghe rõ rồi.
Đại Vương có nói dối không đấy?
Sao Đại Đức lại nói thế?
Làm sao Đại Vương có thể nghe được lời nói của Bần Tăng khi mà lời nói của Bần Tăng chẳng có màu sắc và hình tướng nào cả? Chẳng có màu xanh, trắng, vàng hay hình thù như voi ngựa, xe đi từ miệng của Bần Tăng sang lỗ tai của Đại Vương.
Đức vua Milanda tán thán.
Hay lắm, tuyệt vời thay là trí tuệ của Đại Đức.
Tâu Đại Vương, chúng sanh lìa bỏ cõi đời này đi tìm chỗ tái sanh, chẳng có màu sắc, hình thù tướng mạo gì cả đâu. Từ cảnh giới này sang cảnh giới kia, ví như tiếng nói của Bần Tăng đi sang lỗ tai của Đại Vương vậy.
Trẫm đã hiểu rồi. Có lẽ trên thế gian này chẳng ai có tuệ giác thâm sâu như Đại Đức, đã soi rọi làm cho trẫm tiêu tan mọi nghi ngờ. Nhưng từ sự giải đáp của Đại Đức, trẫm lại phát sanh một nghi nan khác nữa.
Đại Vương cứ nói.
Nếu tái sanh mà chẳng có màu sắc và hình tướng nào đi ra cả, thì khi đầu thai vào cảnh giới mới, một ngũ uẩn khác sẽ tự nhiên sanh ra chăng? Và như vậy thì nói thiện nói ác để làm gì? Có sự liên hệ gì giữa nghiệp thiện ác với đời này đời kia đâu? Và cái mà Phật giáo gọi là dòng luân hồi tái sanh thật vô nghĩa lý vậy. Xin Đại Đức hãy soi sáng cho trẫm điều nghi nan ấy.
Vâng. Thường ngày Đại Vương có ăn cơm chăng?
Có.
Hạt cơm ấy từ đâu ra?
Từ lúa.
Lúa ấy tự nhiên sanh ra, hay do Đại Vương bảo nhân dân cày bừa và gieo hạt?
Dĩ nhiên là phải trải qua công phu gieo cày, gặt hái mới có được.
Im lặng một lát, Đại Đức Na Tiên hỏi tiếp.
Hạt gạo mà Đại Vương sai người nấu để ăn chính là hạt lúa mà người nông dân gieo trên ruộng phải chăng?
Thưa không phải.
Hay là hạt lúa khác?
Cũng không phải. Nó có được từ hạt lúa gieo trên ruộng.
Đại Đức Na Tiên chợt mỉm cười.
Thế là Đại Dương đã tự trả lời câu hỏi của Đại Dương. Đại Dương đã tự trả lời rằng hạt cơm mà Đại Dương ăn chẳng phải do tự nhiên sanh, mà do công người nông phu gieo cày và gặt hái. Lại nữa, hạt cơm ấy có được dẫu chẳng phải là hạt lúa gieo trên ruộng, nhưng cũng là từ hạt lúa trên ruộng ấy sanh ra. Cũng vậy, ngũ uẩn tuy đã diệt rồi, nhưng nương tựa ngũ uẩn ấy do các nghiệp thiện ác chi phối mà sanh ra ngũ uẩn mới. Ngũ uẩn mới chính là hạt gạo mà Đại Dương ăn. Nó có được cũng do từ ngũ uẩn cũ, tức là hạt lúa cũ sinh ra. Và đấy chính là sự diễn tiến của dòng luân hồi tái sanh, tâu Đại Dương.
Trẫm đã rõ lắm rồi, nhưng cho nghe thêm ví dụ.
Đại Dương có tổ chức hội hoa đăng chứ?
Thưa có.
Khi Đại Dương chủ trì hội hoa đăng ấy, Đại Dương thấy người ta mồi lửa từ cây đèn này sang cây đèn khác chứ?
Vâng, thấy.
Thế thì, lửa bên cây đèn này tự nhiên nó chạy sang cây đèn bên kia chăng?
Chẳng phải tự nhiên mà do có người mồi.
Rồi lửa ở cây đèn sau chính là lửa ở cây đèn trước?
Không phải.
Hay chẳng liên hệ gì với nhau?
Chẳng phải.
Vậy là Đại Dương đã tự trả lời. Đại Dương đã tự trả lời rằng chẳng phải ngũ uẩn mới do tự nhiên sanh, mà chính do thiện ác tạo tác. Ngũ uẩn mới không phải là ngũ uẩn cũ đầu thai, mà do ngũ uẩn cũ cùng với tạo tác của nó mà sanh ra ngũ uẩn mới. Đại Dương đã nắm vững vấn đề rồi chứ?
Đức vua Milanda gật đầu rồi hỏi tiếp.
Ngũ uẩn nói chung, nhưng nói riêng sát uẩn cũng là vậy chứ?
Đúng là vậy.
Thọ và tưởng cũng thế.
Đúng là vậy.
Nhưng xác thân của chúng sanh dù xấu dù đẹp, dù đuôi què, mẻ sức hay lành lặn, những cảm thọ vui buồn cùng những tri giác ý tưởng, như bảo chết là hết thì không đúng. Bảo không liên hệ gì nhau cũng không đúng. Trẫm đã hiểu vậy, nhưng Đại Đức có thể thiện xảo cho nghe ví dụ nào cụ thể dễ hiểu nữa chăng?
Có thể được. Đại Dương có cái kiến soi mặt nào ở đấy chăng?
Thưa có.
Đại Dương hãy để cái kiến ấy ở trước mặt Đại Dương.
Để rồi.
Đại Dương hãy soi mặt mình vào đấy.
Soi rồi.
Đại Dương có thấy rõ tai mắt mũi của Đại Dương ở trong kiến chăng?
Thưa thấy rõ rồi.
Thế là tai mắt mũi của Đại Dương đã đi qua cái kiến kia rồi, phải không?
Đúng vậy.
Đại Dương hãy xem lại coi thử Đại Dương có mất tai, mất mắt và mất mũi chăng?
Không mất.
Vậy nói chung là ngũ uẩn, nói riêng là sắc, thọ, tưởng, vân vân. Ở kiếp sau, nó nương từ sắc, thọ, tưởng của kiếp này mà có. Bảo là một cũng sai, bảo là hai cái khác nhau cũng sai vậy. Khi một chúng sanh chết, ngũ uẩn diệt theo, nhưng những nghiệp thiện ác tạo tác như bóng nương theo hình sẽ cấu sanh ngũ uẩn mới, đời sống mới trong bụng mẹ. Mãi mãi như vậy là hành trình luân hồi của chúng sanh trong sáu nẻo.
Cảm ơn Đại Đức.
76. Vào cửa nào để đầu thai?
Đại Đức vừa bảo là ngũ uẩn mới sẽ cấu sinh trong bụng mẹ, vậy thì nó sẽ theo vào cửa nào mới cấu sanh được?
Nó có vào, nhưng chẳng theo cửa nào cả, tâu Đại Dương.
Sao lại vô lý như thế được?
Đại Dương có cái hộp nào mang theo đó chăng?
Thưa có.
Đại Dương có biết trong hộp ấy đựng gì không?
Nó đựng ngọc ấn và mấy cái triện son của trẫm.
Vậy thì, cái thấy của Đại Dương, nó đi vào cửa nào mà biết trong hộp đựng ngọc ấn và triện son?
À, ra vậy.
Chúng sanh vào bụng mẹ, chẳng theo cửa nào cả, cũng y như thế. Đầu tiên, nó đi vào bởi cái tâm sơ khởi gọi là kiết sinh thức. Cái thức ấy chẳng có hình thù, tướng mạo gì cả. Nó như cái luồng suy nghĩ hay tốc lực tâm của đại dương dục chảy vào bên trong cái hộp kia vậy.
Chẳng không còn nghi ngờ gì nữa cả.